Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ, sáng 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ 259. Tôi xin nhắc với toàn thể đại chúng, thời gian gần đây cũng như từ đây về sau thì cứ ôn lại cái quá trình tu học của các Phật tử giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, thì trên xích sao là trên dưới 30 năm. Thế thì là cái việc nghe pháp, học chánh pháp, vậy là nhiều lắm rồi đó. Cho nên thời gian gần đây cũng như từ đây về sau, tôi xin nhắc nhở động viên các Phật tử phải tập, phải tu tập, phải hành chánh pháp, học chánh pháp, hành sống theo chánh pháp, rồi phải thực hành chánh pháp thì nó mới có lợi. Còn bằng không thì chúng ta cứ làm hoài, học hoài, làm hoài, gọi là tu hoài, mà sự thật không hề có kết quả. Kết quả có khi kết quả là do cái tưởng tượng của mình, tưởng rằng là mình lại như vậy thì chư Phật phải phù hộ mình. Mình tụng kinh như vậy, chư Phật phải phù hộ mình. Mình cúng tiền cho chùa như vậy là Phật phải phù hộ mình, Bồ Tát phải phù hộ mình. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm, sai lầm vô cùng, mà nó đưa tới cái kết quả là mình không có được cái hoa tái nào. Cho nên tôi nhắc là đại chúng, cho tới bây giờ thì về cái hướng mà tôi triển khai giảng dạy cho học trò trong lớp cũng vậy, tôi phải chỉ cho họ thấy, chỉ thẳng cho họ thấy một con đường thẳng và cái đích đến và cái nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì để mà đạt được cái mục đích đó. Còn bằng không thì là học là nhiều vậy đó mà không thể có được gì hết. Tôi nhắc về đại chúng là người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia phải phát Bồ Đề Tâm. Cái từ đó, phát Bồ Đề Tâm, 4 chữ. Bốn chữ đó mọi người Phật tử nên để ý. Mình là đệ tử Phật thì phải phát Bồ Đề Tâm. Có các vị đòi hỏi là kinh phải nghe cho được, ước gì nghe kinh Hoa Nghiêm. Cái chữ đó là của kinh Hoa Nghiêm. Người đệ tử Phật mà không phát Bồ Đề Tâm thì không phải đệ tử Phật. Mà phát Bồ Đề Tâm rồi mà quên cái Bồ Đề Tâm thì cuộc đời gọi là tu hành của mình sẽ không có đạt được cái kết quả gì hết. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là cái gốc, mà từ đó không được quên cái Bồ Đề Tâm mà mình đã phát. Vậy Bồ Đề Tâm là cái gì? Là cái tâm của mình luôn luôn là hướng tới giác ngộ, hướng tới cái đích là giác ngộ. Mình phải giác ngộ. Vậy thì giác ngộ là thế nào? Tức là mình hướng tới cái đích mà mình sẽ thành Phật như Phật đã thành. Bởi vì chữ Bồ Đề là Phật, chữ Bồ Đề là giác giả, phát cái tâm trở thành Phật, hướng về Phật, phát cái tâm để thành Phật. Mà hướng tâm để thành Phật, phát cái tâm mà hướng về Phật để thành Phật á, tức là phải bồi dưỡng trí tuệ. Thế thì mình có thể nói khác là phát cái tâm tu học, học chân pháp thành cái pháp, cái sống theo cái pháp, bồi dưỡng trí tuệ để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật. Gọi đó là Bồ Đề tâm, là cái tâm mong cầu để đạt đến cái địa vị Phật, để rồi sẽ thành Phật như Phật đã thành. Thì từ cái Bồ Đề tâm đó mà mình phát rồi đó, thì mình phải lấy cái đó làm cái chuẩn đích để mình đi. Thành ra là cái pháp Bồ Đề tâm đó không được quên, không được quên mất tâm Bồ Đề. Quên mất tâm Bồ Đề thì sẽ trở thành là dòng dõi của ma. Đó là Kinh Quang Nghiêm nói như thế. Rồi mình nói cho nó đầy đủ hơn một chút. Khi mà Bồ Đề tâm mà mình đã đạt được rồi đó, tức là cái tâm giác ngộ mà mình đã đạt được rồi đó, phát cái tâm giác ngộ, phát cái tâm Bồ Đề, và khi mình đạt được rồi thì ngay tức khắc, ngay nơi đó mình có được Niết Bàn luôn. Cho nên Bồ Đề với Niết Bàn là hai cái từ đó, hai mà một, hai mà không phải hai, hai mà một. Mà khi mà thành tựu được cái một là phát tâm Bồ Đề, mà thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề rồi đó, thì lại mình có Niết Bàn. Do vậy cho nên một mà hai. Bởi vì mình có cái tâm Bồ Đề rồi đó, là mình luôn luôn sống trong tỉnh thức, sống trong tỉnh thức. Mà sống trong tỉnh thức, trong giác ngộ của Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, thì mình không làm những cái điều sai lầm, mình không còn làm những điều sai lầm nữa. Đấy, cho nên cái đoạn mà vừa rồi đấy, lẽ ra mà nếu mà chúng ta để ý mà tư duy tu tập cái đoạn này, chưa được đi vội bỏ cái đoạn này mà tìm học cái gì khác nữa. Cái đoạn học vừa rồi, người đệ tử Phật là cũng như xuất gia cũng như tại gia đều phải trì tấm giới, vì có giữ gìn tấm giới ba nghiệp thanh tịnh, cho nên tâm không hối hận. Cái đoạn này nó hay dữ lắm. Đừng đòi khoan đòi cái gì khác cả. Vì có trì giới thân nghiệp thôi, về ý nghiệp thân tịnh, nên tâm không hối hận. Vì tâm không hối hận mà họ dụng sự an vui. Sự thật có vậy không? Đúng. Điều đó đúng. Không ai thì có thể nói khác hơn mà trúng được đâu. Phải nói như thế là trúng rồi đó. Trì giới thân khỏi thân tịnh thì tâm không hối hận, mà tâm không hối hận thì sẽ thọ dụng sự an vui. Do thọ dụng an vui mà xa lìa bức nạn. Đương nhiên mình có an vui, mình có nhẹ nhàng, mình xa lìa bức nạn, không bực bội, không quặn quọ, không cao có, không khổ đau gì dẫn tức tham lam, vân vân. Tâm không bất não mà ta lìa, mà có được khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng. Tâm khinh an thì có được thiền định. À, cho nên là tôi nhắc cho đại chúng là phải tập. Khi mà mình khỏi lúc nã rồi, có bình an rồi là phải tu tập thiền định. Thiền định tức là mình phải đặt vào một cái đối tượng. Thí dụ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí tứ đại cũng không ngủ ấm vô ngã. Bây giờ lấy cái đối tượng ngủ ấm vô ngã để làm cái đối tượng để tư duy tu tập thiền định. Chúng ta có làm được bao nhiêu người làm, và chúng ta làm tư duy tu tập quán chiếu tới đâu rồi đấy, nó quan trọng là vậy. À, khi chúng ta có thể tỉnh rồi thì chúng ta có cái chi kiến chân tích, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ mà mình hướng về cái trí tuệ, tức là mình hướng về Bồ Đề đó. Cái quả của trí tuệ là cái quả Bồ Đề. Cái đích đến cuối cùng của trí tuệ là quả Bồ Đề Phật đấy. Do có trí tuệ chân chất mà thấy lỗi quấy họa hại của sanh tử. Thành ra mình có trí tuệ rồi, mình thấy lỗi, thấy sai, thấy cái quấy, thấy cái nhân nào là nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, cái nhân của lục đạo luân hồi, mình thấy rõ. Nó là cái lỗi quấy của sinh tử. Vì mới được cái hoài hại lỗi của sinh tử mà tâm chảnh tâm nhiễm. Khi mình biết rồi, mình biết đó là nguyên nhân ta bỏ rồi, vì cái tâm mình không có tâm nhiễm với cái ngũ dục thất tình của thời gian nữa. Vì tâm chảnh tâm nhiễm mà được giải thoát. Như vậy thì do trí tuệ mà có niết bàn, do Bồ Đề mà có niết bàn. Tâm mình nhận thức, mình có trí tuệ nhận thức cái đúng cái sai. Cái sai mình không làm, cái quấy mình chưa làm, mình được Bồ Đề rồi đó. Mà được Bồ Đề rồi thì mình mới có giải thoát, tức là có niết bàn. Cái đoạn này nó hay kỳ quặc. Học rồi cái người dựa vào đây mà tư duy mà tu tập. Do vì giải thoát mà có được đại niết bàn vô thượng. Vì được đại niết bàn vô thượng mà thể nhập được bốn cái tức là thường lạc ngã tịnh. Cái đoạn này nó nhập tới đây. Cái lý luận chặt chẽ như thế, nhân và quả ràng buộc nhau chặt chẽ khít khao như thế. Thế thì bây giờ thường lạc ngã tịnh là cái đó ở đâu? Đây, bây giờ đặt vấn đề rồi. Do cái nước bàn vô thượng, đại nước bàn vô thượng mà phải nhập được bốn đức thường lạc ngã tịnh. Do thọ được bốn đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sinh diệt, được bất sinh bất diệt, thể nhập bất sinh bất diệt, là người thấy Phật tánh. Thế thì bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó nó ở đâu? Khi mà mình có được Bồ Đề rồi, có được Bồ Đề rồi là mình tránh được mọi cái nguyên nhân sai trái tội lỗi khổ đau của lục đạo luân hồi rồi, thì mình được bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Thì bốn đức thường lạc ngã tịnh đó ở đâu? Cho nên nếu học Phật thì các người để ý cái này đây. Bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó các vị tư duy thiền định thì các vị sẽ thấy trong con người của các vị có thể hiển lộ là bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Chứ cũng không phải tìm ở đâu hết. Không có tìm cảnh giới nào mà có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh cho quý vị. Mà chúng ta học nhiều năm rồi, pháp giới là bậc nhị, pháp giới là nhất chân. Cho nên thường lạc ngã tịnh ở đâu cũng có. cũng giống như trong không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Do vậy cho nên trong cái mặt địa cầu này, chỗ nào có không gian thì chỗ đó không khí, có không khí, mà chỗ đó có không khí thì chỗ đó có oxy. Vì vậy cho nên bất cứ loài động vật nào, cao cấp nhất là loài động vật hữu tình là con người, bất cứ sinh ở đâu, kể cả trong trong rừng, trong bụi, thể sinh ra là có quyền sống, là tại vì là chỗ đó có oxy sẵn rồi. Đứa nước còn trong bụng mẹ thì thở oxy qua cái sự hấp thu của cơ thể mẹ, nó luồn qua cái lúc mà hưởng cái oxy đó của mẹ. Khi lọt lòng mẹ thì cái chỗ rừng bụi núi non nào đó cũng vẫn có oxy để cho đứa đó sống, đứa trẻ đó. Thế thì thường là cả tỉnh cũng giống như là không gian, có không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Cho nên là có không gian thì có thường, mà có thường thì là có lạc thì có ngã thì có tỉnh. Cho nên cái không gian, không gian và không trung bên ngoài tự nó có thường, tự nó có lạc, tự nó có ngã, tự nó có tỉnh. Đâu cái này mình mới thiền mình mới thấy nữa. Chứ còn không, ông thầy pháp sư ông nói vậy, ông nói vậy sao mình không hiểu gì hết, làm sao muốn hiểu cái đó là phải sự thiền. Cái bầu không trung mà nó trùm phủ cái hành tinh qua địa cầu của mình ở đây, nó có cái đức thường ở trong đó. Tại sao nó có cái đích thường? Là bởi vì cái quả địa cầu mà nó có bể đi nữa thì nó mất, nó biến thành ra cái mảnh vụn nào đó, thành bụi, thành bậm gì đó, bởi vì đó là vật chất. Chứ còn cái bầu không gian như thế, cái không trung như thế, cái không khí như thế thì các vị làm cái gì cho nó mất được? Nó mất rồi nó thành cái gì? Cái có đó thì là nó tan, nó vỡ, nó hư, nó bể, nó cháy, nó mục, thì nó thành ra cái không có. Chứ cái không mà nó cháy thì lấy gì nó cháy? Cái không mà nó mục thì lấy cái gì để cho nó mục? Không có, không cháy, không mục, không hư. Kể cả bông người tử đem bỏ được bao nhiêu ngàn cái mươi mươi tử đi nữa, không gian vẫn là không gian, không trung vẫn là không trung, mà chẳng qua là nó quét oxy ra một khoảng thời gian mấy giây, giống như là hai cái bom ở Hiroshima Nagasaki đó, nó làm cho người ta chết, là chẳng qua là nó đốt cháy cái oxy đó trong thời gian mấy giây. Nó dẹp tan cái không khí, mà dẹp tan không khí rồi đồng thời mất oxy trong mấy giây thôi, 3 giây là đủ chết sập. Thì khi mà nó dẹp ra cái không khí rồi đó, thì nhà cửa tự nổ, lâu đài tự sập mà không ai cho, bởi vì nó cái trọng lực của không khí nó không còn. Cái nhà của mình chết đi, nhưng mình đi về là nó có cái trọng lực của không khí, nó đè nén, nó giữ mình ấy. Còn nguyên tử nó vô là nó đốt cháy cái không khí, cái oxy, cái không khí đó dẹp tan ra. Oxy thì cháy, không khí thì dẹp tan. Thì cái chất mà gọi là không khí đó, nó bị dẹp tan ra. Thì đồ đạc vật chất tự nhiên sụp đổ hết, thì con người tự nhiên là máu tào chảy ra, nó không còn giống khí nữa, thì là con người không có hề đụng đứt mẻ sức mấy nào đó mà tự chết. Hồi xưa là chết hàng trăm ngàn người, chứ bây giờ bơm một cái bơm, bây giờ nó chết hàng triệu triệu người thôi. Thành ra cái hư không á, nó bị dẹt ra, không khí bị dẹt ra, oxy bị dẹt ra trong vòng mấy giây người ta chết rồi, rồi á nó vẫn tự trở lại. Cho nên giờ Hiroshima, Nagasaki giờ ta vẫn là thành phố đang ở, đâu có sao đâu. Đó là để nói về cái bức thường của hư không, của không gian, của không khí, của không trung. Mà cái đất thường nó như vậy là không ai làm gì nó hoại được. Phá hoại nó trong vòng một giây, vài giây, ba giây đủ sập, đủ chết người ta rồi, rồi thôi à, rồi trở lại y ổn. Thế thì chẳng có thường là gì. Mà trong cái thường đó là đương nhiên nó có cái lại. Trong cái thường đó là nó có cái ngã. Bởi vì ngã là gì? Ngã là cái mà anh tìm nó, anh diệt, anh hoại nó, anh không có cái gì để anh diệt, anh hoại. Muốn diệt hoại cái bầu không khí, cái dưỡng khí, cái oxy, cái không trung chỗ đó, anh không có lấy cái gì mà anh diệt hoại nó được. Vậy thì ngay cái chỗ thường đó, cái điểm đó mình gọi là thường đó, thì nó có cái ngã rồi. Ngã là gì? Ngã là chủ thể, là thường nhất, là bất biến, là tự tại. Mà không khí, không gian, không trung là nó bất biến, nó thường nhất, nó tự tại. Dù là hiện tượng duyên sanh có quậy phá nó chút nào đó, rồi nó cũng trở lại cái thường nhất, cái bất biến, cái tự tại của nó. Bằng cớ Hiroshima, Nagasaki bây giờ người ta vẫn ở chặt đứt ra mình đó, làm ăn sinh sống. Thế thì là trong cái cái thường đó nó có cái ngã, còn cái nào vô ngã thì nó phải bị vô thường. Thí dụ như con người mình là vô ngã, ngũ ấm vô ngã, cho nên con người mình bị vô thường, phải chịu cái luật vô thường chi phối sinh ra bệnh tật. Mà còn cái gì thường thì không phải là vô ngã, bởi vì không khí, không gian thì nó còn đó chứ, ai làm được cái gì được. Thế thì là thường thì không là thường, mà thường thì là có ngã. Và có ngã, có thường thì có lạc, có tịnh. Cho nên là cái trong cái bầu hư không đó, người gọi là thanh tịnh mà. Cái gì mà thanh tịnh là trong sáng, là lành mạnh, là ta lấy hư không ta ví dụ. Không sanh đại giác trung như hải với ô pháp hữu lậu vi trần quốc giai tuần sông sở sanh. Cái bộ hư không này mà sanh trong cái biển đại giác của ta cũng giống như cái bọt sanh trong cái bọt sanh trong biển. Do vậy cho nên là cái giác ngộ chúng ta, cái tánh giác ngộ, cái Phật tánh của chúng ta là thường, là lạc, là ngã, là tánh. Giống như là hiện tượng giải pháp sanh trong cái hư không. Hư không không có là gì hết, vậy mà hiện tượng giải pháp sanh ở trong hư không, giống như là những cái bọt bong bóng sanh trong biển vậy. Bọt bong bóng có thể sanh diệt, lúc có lúc không, lúc còn lúc mất. Cái biển thì là không có, không có sanh diệt, có không còn. Tôi mở cái ví dụ đó. Thế như không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát nguyên. Hư không có thể sinh ra các tướng. Các tướng đây là tất cả những cái gì có ở trong cái quả địa cầu này, trong cái bầu khí quyển của cái hành tinh, cái quả đất này. Tất cả các từ nhỏ như cái lông nheo cho tới lớn như núi sông đất liền đều là cái thể hữu lậu đó, nó đều sanh trong hư không. Hư không không phải là các tướng, mà các tướng hữu lậu sanh trong hư không, mở không, không bị mất mát thứ hai gì hết. Vì không nó có cái tánh thường của nó, và vì nó thường cho nên nó lại không có cái gì đau khổ, là đau khổ cho cái tánh hư không này. Vì có thường có lạc cho nên là cũng không ai cái gì nó được, không ai phá hoại được, cho nên gọi là không ngã. Chứ ngã có nghĩa là không có cái gì tiêu diệt, không có gì phá hoại. Vì có ngã cho nên là nó có tịnh. Cái đức tịnh là cái đức thành tịnh, đức bản nguyên của nó như vậy. Tịnh nó có nhiều nghĩa là nó không có cái bất bình bất mãn, khổ đau bất nghĩa. Mà chúng tịnh đây có nghĩa là không có dư dái, thối phôi. Bởi vì cái thể hay không á, dù cho ai có đem những cái thứ dơ dái thối phôi cỡ nào mà xâu cho lên mà không, thì cũng chẳng qua là anh làm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giai đoạn thôi. Rồi cái thể hay không thanh tịnh vẫn là thanh tịnh của hay không. Do vậy cho nên là có thường thì có lạc, có lạc thì có ngã thì có tịnh. Thường là cái tịnh đó là cái vốn có của vũ trụ thiên nhiên. Nói về mặt bản thể của hiện tượng quả pháp, nó là cái bên mặt bản thể của hiện tượng nhà pháp, thì nó thường là ngã tịnh là như thế. Còn chúng ta sống bên cái mặt hiện tượng duyên sinh của nhà pháp, cho nên chúng ta bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đấy cho nên muốn đức này không có mà có mà không có. Nhìn bên hệ vợ ta tìm nó không bao giờ ta gặp được. Nhưng mà ta thiền định, ta tu tập, ta tư duy, ta nhìn mình bản thể không bao giờ ai cãi được. Nó là sự thật. Ai phá hoại được hay không? Thế thì không là thường đó chứ. Mà nó không tự nó tội lỗi gì, đau khổ gì, ai làm nó đau khổ? Không có. Thế là nó có lạc đó chứ. Và không ai diệt được hay không? Không có cái chất liệu gì để mà phá hoại được hay không? Thế thì nó là ngã đó chứ. Và về mặt tâm linh, bất mãn bất bình là khổ đau, khổ đau là sầu thảm, nó không có. Thế là nó tỉnh đó chứ. Còn về mặt vật chất bên ngoài, anh lấy sắc, thân, thân, vị, xúc, pháp, anh sông, anh u, anh đốt, anh ủ, anh làm cả bao nhiêu ngàn cái thêm ma thúi, anh làm cho anh không thúi, cũng không thúi được. Thúi mấy bữa đó, thứ lúc nào đó rồi thì hư không mới vẫn là thân thân. Thế thì cái hư không bên ngoài nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Vì đó là bản thể, ta nhìn bên bản thể thì nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Chỗ đó ông tu thiền không thấy đâu. Không tu thiền thì không cắt nghĩa được một nghĩa, chứ đừng nói nhiều nghĩa. Mà muốn hiểu đó là phải tu thiền. Như tôi nói như vậy là tôi có tu thiền. Tuy nhiên tôi nói như vậy chưa đủ, chưa đầy đủ đâu. Cho nên cái thiền của tôi, nếu có thiền cũng gọi là thiền vậy thôi. Còn ai thiền hơn tôi nữa, còn diễn đạt còn ghi rốt siêu sức. Còn mà không có thiền nên là anh không thể gì biết gì hết. À, làm sao mà có cái thường, cái lạc, cái ngại, cái tình, cái đó đâu? Nó có vậy. Sạch sờ cũng bắt đây mà tại mình không biết, tại mình không thấy, chứ đâu có gì đâu. Nó ở trong cái hư không đó. Hư không thể đi buồn tốt mà bất cử chưa tướng phát huy. Cái thể hư không đó là thường, mà thường đó là lạc. Ai làm gì đó mà không làm. Mà có thường có lạc là ngã. Có thường tức là có ngã rồi. Cho nên thường là ngã tịnh, bốn đức ra bên ngoài có. Rồi bây giờ học cái bên ngoài để làm gì? Phải đem vô cái đầu cái này. Phải đem cái hư không đó nhét vô cái đầu của mình. Nói cái đầu chứ không phải cái đầu, mà nhét vô được cái ốc. Mà nói ốc chứ không phải ốc, mà nhét vô cái chất xám của ốc. Mà nói nhét vô chất xám của ốc chứ cũng không nhét được. Vậy mà có tác dụng, đem vô trong cái đầu mình. rồi mới tu tập thiền định. Như đây là nói là phải có trí tuệ rồi mới tu tập thiền định. Thiền định coi cho các vị của mình có cái tánh hư không hoàn toàn thường hành bất biến vĩnh cửu ở trong mình không? Trong con người chúng ta có cái thường không? Các vị tu tập và các vị thấy có. Là sao biết chúng ta có cái thường? Đây nha, dựa vào hiện tượng mà biết bản thể. Nếu vui mừng buồn giận thương ghét hãy quấy hương thua tốt xấu thân sơ bỉ ngã quanh quanh mỗi ngày chúng ta đau khổ vui buồn tràn ngập, thế thì cái đó là vô thường đấy. Cái đó là vô thường, phải lấy cái vô thường để mà biết cái thường. Chúng ta thật sự là thế, sống trong ngũ dục thất tình. Nếu không biết học Phật, không biết tu tập, là thường ngày cứ ở trong người gọi là thất tình đó mà. Hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thương ghét thân sơ phải quấy tốt xấu, về nghèo giàu sang hèn quanh quanh đủ thứ, đặt ngư trong cái đầu của chúng ta. Nhưng mà thật sự cái đầu của chúng ta có phải vậy không? Không đâu. Cái đầu của chúng ta có một cái thể không, mà thể không đó tức là cái tánh thường. Cho nên khi nào mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta ngồi kiếm già bán già, hoặc là ngồi kiểu nào mà chúng ta có khả năng ngồi, chúng ta nhớ lại lời Phật dạy: đa dục như khổ sinh tử bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di thân tâm tự tại. Học kinh Bát Đại Nhân Giác thôi, đừng đòi hỏi cái gì nghiên cứu lắm. Người nào đa dục nhiều là người đó khổ nhiều, người đó ham muốn vừa vừa là người đó khổ vừa vừa, người đó không ham muốn gì hết gọi là thiểu dục vô di, thế người đó sung sướng. Mà bỏ đi cái chữ thiểu dục mà không còn muốn gì hết, tức là chúng ta sống trong như quyển tâm hụi suốt cả ngày đêm. Hằng ngày hằng đêm chúng ta thấy được rồi, chúng ta phát bồ đề tâm rồi, chúng ta hướng về cái đạo giải thoát giác ngộ rồi, chúng ta thấy rõ rằng là tài thuộc ngũ gia phi sở hữu thân nguyên tứ đại bổn lai không, của cải thuộc năm nhà có không? Có. Thân này rồi rốt cuộc là ai cũng chết có không? Có. Do vậy cho nên mình tâm không tham nhiễm gì, không tham nhiễm mà có được an vui, vì có được an vui mà có được thiền định, có được thiền định mà có được trí tuệ, có được trí tuệ thấy được là cái chân lý, thấy được cái nguyên nhân của vũ dục quá hoàng đau khổ tàn ngập. Do vậy mà không đam mê, không say đắm, mà thấy thể nhập được cái nước thường, nước lạc, nước ngã. Thế thì bây giờ tư duy quán chiếu soi rọi hiểu dục tri túc, buông bỏ những thánh giao hiện tượng hữu vi, là hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ân tác, như thị quán. Nói thêm nữa là như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như là diêm diệm. Nói thêm nữa là như ba tiêu, quanh quanh và quanh quanh. Thấy rõ như cái đó rồi, từ gì quá cứ như vậy là mình buông bỏ hết đó. Mà buông bỏ hết như vậy thì cái đầu mình còn gì đâu? Còn cái không, còn một cái giống không gọi là đệ nhất nghĩa. Nghĩa không, mà đệ nhất nghĩa không thì nó ai phá hoại nó được, nó là thường, đúng không? Ví dụ như vậy còn ai cãi được? Cãi lên đây, lên đây, cho phép cãi. Do vậy cho nên trong con người mình có đệ nhất nghĩa không? Mà có đệ nhất nghĩa không như vậy là mình có chân đó, ai là mất được nó đấy. Mà có cái điểm quốc nghĩa trong cái thanh tịnh như vậy đó, thì cái gì làm cho nó cực khổ, cái gì làm cho nó đau buồn, cái gì làm cho nó thất vọng? Không có. Thế là lạ à, không cực khổ, không đau buồn, không thèm muốn, không lâu lao, không mong muốn gì hết. Thế là có thường thì có lại, rõ ràng rồi. À, nhưng mà phải tu quá, phải tu tập thiền định đấy, phải ứng dụng cái pháp, hành cái pháp, sống theo cái pháp. Mà có thường có lạc rồi, ai vui rồi, thì cái đó ai ai quý vị nó được không? Cái gì thành ra cái ai vui đó, cái thường cái lạc đó, không có. Vậy thì nó là ngã rồi. Nó là cái tự tánh, cái thể tánh của nó là không có sanh. Mà không có sanh thì không có việc, không sanh công việc thì nó hiển nhiên là thường là lạc, là chiếm cứu. Không ai làm nó mất mát được. Thế là ngã, là chơn ngã. Mà thường là ngã như thế là đương nhiên là nó không có dễ dãi nè. Không hiểu ô gì mặt vật chất, thú tha, hôi tâm, vân vân, không có. Và nó thanh tịnh về cái mặt mà không có những cái bất bình bất mãn, thương ghét vui mừng buồn giận, thế rồi đức tỉnh rồi. Thường là cả bốn cái đức đó chúng ta phải phát huy cái có của chúng ta, vì có bốn chữ đó đó. Hấp là phải tu. Trời Phật ơi, tôi nói tôi chịu không có nổi nữa. Tôi ở bên cái chùa cái càng có cái ban có 10 người, khoảng 10 người, 11 người gì đó, mà họ quay cái chùa gần như nát cái chùa. Cái ban mà tụng pháp qua một có mấy tiếng hồ bộ, họ vô chùa cho đăng ký là ngày nay tôi cúng các thầy nhiêu đồ ăn gì đó, tôi không biết. Đăng ký rồi xong rồi họ lên là mất máy rồi tụng. Mà họ tụng pháp qua nha, mà mười mấy người mà tụng về giống như tôi tụng nhà. Rồi bắt qua họ tụng vậy á. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi nói thôi Phật ca chết đúng rồi. Tôi mà có làm Phật ca nữa đó, tôi cũng ngã ngửa ra chết chứ còn chịu người nổi. Trời Phật ơi, thầy nào mà dạy đệ tử mình kỳ cục vậy trời. Lẽ ra tôi cũng được kêu trời. Bởi vì kêu trời là cái đó là cái mà đau chân hả miệng của những người phạm ngu. Chứ chị lại không có trời nào hết. Thiên giả là lý thế thì đương nhiên. Nhưng mà bây giờ quá khổ đâu biết cho ai là kêu Chúa kêu trời vậy đó. Chịu không nổi. Thử hỏi tụng như vậy để làm gì? Phật Thích Ca là sao nghe kịp? 80 tuổi rồi, nằm trên bàn rồi, bây giờ nó moi mình ngồi dậy. Ngồi dậy nó làm cái tội bự vậy, nó bắt mình ngồi đó. Mà 80 tuổi rồi, nghe sao cái chuyện nó tụng như vậy? Chết một lần nữa thôi chứ còn không sống nổi. Cho nên mình dạy tu tập lắm, mình đòi có bộ đèn với bàn là sao? Thầy dạy học trò như vậy mà đòi có bộ đèn với bàn, thầy trò đòi có là sao? Với bàn ở đâu? Bộ đèn ở đâu? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Người ta bốn chữ, ba chữ thôi. Đây này nãy giờ tôi mới có nói bốn chữ thường là ngã. Ngã tịnh đó mà là một tiếng mấy đồng hồ rồi. Gần tiếng hồ rồi. Mà nói đó là nói chưa, đâu có dám nói gì nữa. Còn nói hoài được hoài. Mà đây tụng như là may mắn. Cái tiếng may mắn thì sao là đánh mỏ anh vậy tụng vậy. Chưa, đó là Phật tử cư sĩ đấy. Còn cái ban mà công phu khuya của tôi cũng vậy. Hồi khuya này tôi nghe tụng Thủ Lâm Nghiêm Phật cũng không biết là kinh gì. Tôi lúc tay lúc tôi nghe thì là chỉ là hổ hồng đổ đôn là mình đang nói gì đó, tôi nghe cái hổ hồng đổ đôn đó tôi biết cái Lâm Nghiêm vậy thôi. À trời Phật ơi, dạy tu thật bét hết mà đòi thành Phật, đòi Bồ Đề, Niết Bàn gì ở đâu có. Do vậy mà thậm chí nó đúng rằng ta không biết Niết Bàn là cái gì, Bồ Đề là ở đâu nữa. Cho nên là tôi nói rằng là đệ tử Phật là phải học Phật thôi, phải văn huệ, tư huệ và tu. Tu huệ bằng không mình làm có được cái gì hết. Thành ra thường là cả tịnh là bên ngoài nó có rồi, của ngoại ngũ uẩn có sẵn rồi, rồi mình đem cái tịnh là cả tịnh đó mình hòa tan nó vô trong cái ngũ uẩn nội, cái tiểu ngũ uẩn là cái thân mình đây, mình vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh ở trong đầu óc, trong trí tuệ của mình. Thành ra bốn chữ đó cũng như ngũ uẩn, phải biết là đây là nội ngũ uẩn, mà bên ngoài vũ trụ bao la này là ngoại ngũ uẩn, mà cái ngũ uẩn bên ngoài có thường, có bốn cái đích thường là cả tịnh, thì cái nội ngũ uẩn là cái thân nhỏ của mình đây nó cũng có, bởi vì nó là cái chất kia nó làm thành tựu ra cái chất này. Do vậy cho nên là cái thân con người là một tiểu ngũ uẩn, một ngũ uẩn thâu hẹp, nó vẫn có đức thường, đức lạc, tất cả đức tịnh. Do vậy mà mình phải sử dụng nó để mình khai thác cái thường lạc ngã tịnh trong cuộc sống của kiếp con người này. Cũng giống như là đất đại địa là đất của quả địa cầu, mà cái tất này chính là đất của đại địa này, chứ không phải cái tất này là ở đâu khác mà của đất quả địa cầu này. Hư không ở bên ngoài là hư không của cái bầu khí quyển của quả địa cầu. Hư không trong này cùng với hư không của cái bầu khí quyển bao trùm quả địa cầu này là một thứ. Do vậy cho nên nhưng bên mặt bản thể của hiện tượng thì nó có thường lạc ngã tịnh. Nhưng bên mặt là bản thể nó có thường lạc ngã tịnh, mà nhưng bên mặt hiện tượng là con người cũng có thường lạc ngã tịnh. Hư không trùng cả quả địa cầu thì trong cái tất này là hư không đó. Cái đó là phải tập tu mình mới thấy đó. Mấy điều đó làm được. Cỡ như tôi bây giờ tôi có làm được. Lẽ tất nhiên là tôi làm được tinh thần, tinh phần trăm mà tôi thọ dụng. Tôi đã dùng cái thí dụ rất là chính xác. Chúng ta đi mà nó khủng nụng, nó nặng nề là tại vì chúng ta đầu thì đội, da thì gánh, lưng thì cùi. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta nặng nề, cực nhọc tại vì chúng ta đội, chúng ta gánh, chúng ta cùi, thì bây giờ chúng ta quăng bớt. Nếu chúng ta đội thơm thì chúng ta quăng từng trái một. Nếu chúng ta gánh bắp thì chúng ta cũng quăng từng trái một. Mình quăng nhiều, mình quăng ít rồi cái gánh bắp của mình không còn cái nào nữa, đương nhiên là nó nhẹ. Độ thơm mà quăng hết thơm rồi là cái gánh nhẹ, rồi mình quăng luôn cái gánh nữa là mình là người đi không thật thôi. Trên bước đường tu tập cũng vậy, chúng ta vốn là có cái đất thường lạc ngã tịnh, mà chúng ta để cho nó mang vô. Nó mang vô là do cái tất chất và không có tu tập, không có nhận thức được cái nguồn gốc của vô minh. Cho nên chúng ta để cho tham sân si mạng khi vẫn hành phu đạo thật sang cố xỉu mạng chiếu vô tàn vô bí điều tử hôn trầm bất tính giả giải phóng vật thất tiệm tạm lập bất chánh tri và còn nhiều nữa, những thứ chi tiết lạc vật nữa, nó làm cho chúng ta vui đội mang gánh nhiều quá, cho nên nó nặng nề, nó đau khổ đó. Chúng ta cứ bốc mà quăng, bốc mà quăng ra. Tu là như vậy chứ mà tu là tụng kinh một ngày một bộ hấp quá để làm cái gì? Cũng không có lại Phật nhiều để làm cái gì. Cỡ như tu vậy đáng lẽ là Phật tử lại tôi mừng tôi quý để tôi hãnh diện cái lỗ mũi tôi nó phình lên chứ. Mà gửi cho tôi về đây mà Phật tử lại tôi còn không cho mà. Tôi thấy là không có gì cần phải làm như vậy. Thì tại sao một cái ca mình lại còn để cho người ta lại là sao? Mê người ta lại, phải ngồi trình bình ra nó để cho người ta lại là sao? Vậy mà mình đi lại Phật ca rồi mình hy vọng rằng mình lại Phật là Phật giúp đỡ cho mình là sao? Không có đâu. Tôi nói vậy rồi mấy người tự nữ với tôi nói ờ cái ông này là không có kính quý ai hết đâu. Đây năng lễ sở lễ tánh không tật cảm ứng đạo giao nang tư nghi lại, đừng có thấy mình là người năng lễ nghĩa là mình không cần lễ. À, đừng thấy có ông Phật ngồi thì bì đó để cho mình lễ nghĩa là đừng thấy có sở lễ. Mà năng lễ sở lễ này là phát trí thanh tịnh, lễ chánh quán tâm thành, lễ thật tướng bình đẳng, lễ để cái tánh thù địch đó mới là cảm ứng đạo gia đạo tư bì đó. Cho nên tôi nói anh thân mà nói hết chỗ cãi không cãi nổi, mà chỉ có cái điều là nghe thương không nổi. À, bởi vì nó không phù hợp với cái si mê của người ta. Người ta cần cái si mê mà phá tan cái si mê của người ta. Có người chịu, có người cảm ơn lắm, mà có người không chịu. Cho nên là nghe rất dễ ghét. Chứ sự thật là vậy đó. Mình tu phải tu hành chứ. Thành thật mà nói bây giờ tôi chỉ cần muốn chết là khoái nhất. Chứ còn tôi nói kiểu này là chỉ có người nghe chịu mà có người nhiều người nghe ghét hơn là cái người chịu. Thế được lộ. À, cho nên giờ chỉ có cái là chết là chưa. Mà cỡ như tôi giờ chết thì không hề có sợ. Không hề khổ đau, không hề sợ sợ, không hề lưu luyến thì chết là sướng nhất. Chứ nói như thế này là lỗ đó. Cái người nghe ít quá, cái người không chịu nghe nhiều quá. Nhưng mà cũng may là nhớ lại lời Phật Thích Ca, người ta công kích bao nhiêu ông coi như không có, người ta khen ngợi bao nhiêu ông coi cũng như không có. Nhờ vậy mà ông lây lắm sống được 80 tuổi. Cho nên mà bằng lòng cái khen mà sợ hãi cái chê á là Phật Thích Ca không sống nổi 80 tuổi đâu. Thế là các vị nhận thức được cái nhất thường là ngã tịnh của vũ trụ bao la, đồng thời cũng nhận thức được cái thường là ngã tịnh của tự tánh thanh tịnh. Đấy, để cái đó học cái đó nó có lợi đấy. Do thọ dụng đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt, thể nhập bất sanh bất diệt là người thấy Phật tánh. Chỗ này là chỗ khiếp đảm này. Do đức thường lạc ngã tịnh, do thọ dụng đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt. Vĩnh ly sanh diệt bằng cách nào? Nghe vậy, nghe kinh, ví dụ như nghe nãy giờ tôi nói mình có bốn đức thường làm cả tịnh, rồi mình tư duy, rồi mình tu tập, rồi mình thấy được cái tánh không của hiện tượng giải pháp, rồi mình vĩnh ly sanh diệt. Bốn chữ đó phải học ghi luôn lắm. Vĩnh ly sanh diệt bằng cách nào? Mình không chết ư? Ủa, giáo lý đạo Phật nói rằng là người tu hành như vậy là vĩnh ly sanh diệt. Tại sao Đức Phật 80 tuổi lại chết? Tại sao ta lại bất một người liên quan anh cái giúp đều chết mà gọi là vĩnh ly sanh diệt là sao? Đó là cái mà cần phải học, phải học kỹ đi lúc đó. Vĩnh ly sanh diệt đây có nghĩa là người ta nhìn cái sự sinh diệt đó giống như người trí mà nhìn cái sự sinh diệt của sống mòi bong bóng bọt trên mặt biển, buổi sáng mây, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, sống mòi bong bóng bọt trên mặt biển có lúc ồ ạt lo nhô cao lên 2 thước, có lúc cao 1 thước, có lúc cao 4-5 tấc, có lúc nó lăn tăn. Và nếu thật sự mà không có cái điều kiện khuấy động của gió thì cái thể phẳng lặng của sóng bồi bồng bồng đó là cái thể phẳng lặng như mặt nước, không có cái gì phẳng lặng bằng mặt nước. Vậy mà có lúc này là cao lên 3 thước gọi là sóng thần, 5 thước gọi là sóng thần, 3 thước cũng sóng thần, rồi có lúc 1 thước, có lúc lăn tăn. Cái đó là do cái duyên bên ngoài, chứ thì thật là cái thể phẳng lặng của nước là nước như luôn. Thế thì cái người trí người ta nhìn cái sự sinh diệt của sóng bồi bong bóng như là sự sinh diệt của nước trên mặt biển, của sóng bồi bong bóng trên mặt biển vậy. Sinh không có gì đáng mừng, không có gì phấn khởi, không có gì lạ lùng, mà diệt cũng không hề có đau khổ. Vì người ta biết rằng sống ngoài nước bóng cái diệt là nó trở về cái thể phẳng lặng của nước biển, cho nó có hề mất đi đâu. Và khi mà nó lăn tăn, nó gợn lên, nó nhô lên thì cũng không phải vì vậy mà gọi là nó thêm ra, nó thêm nhiều. Lúc nó phẳng lặng như tờ, nó mất hẳn đi, sống ngoài bóng có bọt cũng không vì vậy mà nước biển có mất đi. Người ta thấy được cái chân lý rồi, hiện tượng là phát xuất từ bản thể chân như, từ bản thể chân như mà chuyên khởi ra hiện tượng. Thế thì là cái tấm thân của chúng ta đây, là cái thân thất đại của quận này, là từ cái thể chân như mà nó chuyên khởi ra cái hiện tượng này. Thì khi mà cái thân thể thất đại của ấm này mà nó có diệt đi thì nó trở về những cái, nó hòa tan, nó trở thành năng lượng, trở thành năng lượng, nó trả về với bản thể chân như. Rồi sau đó trong đồng nghiệp thì nó tương tầm, dị nghiệp thì nó tương khắc, rồi nó tìm nhau mà nó hòa hợp, nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân này, một cái thân khác mà không hề có mất. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ chánh kiến, này là phi chánh kiến, là ở chỗ đó. Sắc âm khi mà chết sẽ trả về, nó biến thành năng lượng trả về cho vũ trụ bao la, cho hư không bao la vô tận, cho bản thể chân như là hư không bao la vô tận. Thở tan về cái năng lượng, nó trả về cho cái bản thể chân như. Hành ấm, thất ấm cũng như vậy. Cái sai lầm chết chóc của chúng ta bây giờ ghi gớm là cái thất ấm. Sắc ấm mà ta tan rã thì ai cũng chịu rồi. Bởi vì họ nghĩ rằng không còn cái gì tưởng tượng gì khác nữa được. Thì họ nói sắc ấm là vô ngã, họ chịu. Thọ ấm, thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn, họ tìm không có, chết rồi mất hẳn. Họ nói thế là thọ ấm cũng vô ngã. Tưởng ấm là những sự ghi nhớ, sự phân tích, sự nhận thức là ban đầu. Họ tìm cũng không có. Họ nói thế là tưởng ấm cũng vô ngã. Còn hành ấm á, là những cái diễn biến quá trình sinh diệt tương tục của cuộc sống. Nói cách khác là nghiệp, là chủng tử, là nghiệp. Họ tìm của họ không biết cái gì, cho nên họ nói sắc ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm cũng vô ngã. Chỉ có một cái tới về cái thích ấm thì họ tưởng tượng không ra, bởi vì họ tham sanh quý tử, cho nên họ nghĩ rằng là bốn cái kia thì nó là ngũ ấm vô ngã, bốn cái kia vô ngã được rồi, nhưng mà còn cái thích ấm là phải có ngã chứ. Chứ chẳng lẽ là tiền tài, sự nghiệp, rồi danh vọng, rồi địa vị, là con cái mình vậy rồi mình chết thì mình không còn gì sao? Cho nên mình phải còn cái hồn chứ. Vì vậy cho nên là thầy dặn là ta chết là tụi bay phải làm nó ma cho lớn, rồi phải là mũ bạc đi lơm, rồi phải lại lục rồi rồi phải làm bằng thờ cho tao, cho con lành cho thờ tao. Cái đó là cái niệm gọi là chấp ngã đấy. Cái đó là cái sai lầm ghê gớm của đạo. Cho nên là đây nè, bắt đầu là học cái thực tế này, có cái chữ nghi đây nè. Chữ nghi mà tôi ôn lại đó hả, đại chúng sẽ thấy hãi hùng. Không có người nào mà không còn nghi. Mà nếu mà các vị còn nghi thì các vị đừng có lại trời lại Phật ông gì nữa. Tham sân si mạng nghi là 61 vô minh đầu tiên với vô cùng nguy hiểm. Mà mình còn nghi là coi gì, đừng có nói cái gì khác. Tôi nói ví dụ đây như cái gì đó đó. Ngủ ấm vô ngã, mình bằng lòng không? Chịu không? Mà nếu chịu thì tại sao lại thích ấm lại có ngã là sao? Mình phải biết là mà thờ cho tốt. Rồi mình phải tiểu cúng, phải dỗ, phải lại, phải thờ. À, tôi nói như vậy thì nhiều người không chịu lắm này. Mà ủa cây có cỏ nó có mùn mà ăn trái nó kẻ trồng cây khác nó cái người nào đi giết rồi thế thì là mình là cái người đạo đức thì mình phải phạm phụ ông bà chứ. Đấy, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp mà chúng ta không sống theo chánh pháp, cho nên chúng ta bị nhiễu chấp cái đau khổ đó nhiều lắm. Vậy thì người học Phật phải học sao? Vẫn biết rằng cha mẹ ông bà là cây có cội nước có nguồn, có mà. Nhưng mà làm cái bàn thờ rồi cúng rồi lại rồi khóc lóc. Rồi mỗi năm làm một ngày lễ rồi kêu chị em tự về rồi ăn, nó có bữa là ăn rồi đau khổ tràn ngập do cái bữa dỗ đó. Mà mình gọi là mình có hiếu được thì thật là chị em anh em nghĩa là cắn đánh cự lự, nghĩa là đau khổ bích lòng ghê gớm trong cái ngày dỗ cũng có. Do vậy cho nên người tu tập thiền định ta thấy là không có dỗ, chưa chắc đã là tội lỗi, là xấu xa. Còn có đám dỗ ông bà cha mẹ để gọi là gặp nhau, chưa chắc nó là nguyên nhân của an lạc. Dỗ cái nỗi gì? Cha mẹ còn sờ sờ, mình còn sờ sờ mà mình làm quan, mình làm công chức, mình có tiền, mình làm doanh nghiệp mà mình đem cha mẹ vô mà gửi trong cái nhà dưỡng lão mà mình gọi là để chết rồi mình thờ thì cũng là cái gì? Báo đang sờ sờ đó, tôi đọc báo đó nha, ở ngoài Hà Nội nghe nhiều công chức đàng hoàng, có tiền gửi cha mẹ vô nhà dưỡng lão. Cho nên khi nào mà vô nhà dưỡng lão mà thấy có những ông già bà già mà coi như là tu hành thiên ước đó, nghĩa là ngày hàng ngày tỉnh tọa không nói gì á, là coi chừng con cái giàu lắm. Giàu lắm nhưng mà vợ đem vô bỏ đây nè, giờ buồn quá không còn gì nữa để nói. Chẳng qua là sống được ngày nào hay ngày đấy chứ còn gì nữa để nói với ai bây giờ? Chẳng lẽ mình tố cáo con cháu mình sao? Mà tố cáo ai làm gì nó? Thôi thì mình yên tâm vậy, ngồi đây vậy, dần dần mình cười cười chờ ngày chết. Mà chết rồi lại làm nó mai gì luôn, báo tăng đàng hoàng, báo lên đàng hoàng. Thế thì những trường hợp như vậy đó gọi là hiếu thảo lắm đó sao? Thờ vượng bàn thờ tốt, lương nhân bằng vàng, chén bát bằng vàng, đũa bằng ngọc để cúng cha cho cúng mẹ, gọi là đạo lý vậy hay sao? Cho nên vấn đề đó là vấn đề phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định mới thấy được cái sự thật. Thành ra cái vấn đề mà ngủ ấm đó, tôi nói là giờ đó tôi muốn nói là cái thức quẩn. Chúng ta sai lầm về cái thức quẩn. Sắc quẩn vô ngã, chịu. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn vô ngã, chịu. Mà nói thức quẩn vô ngã, thức quẩn không có gì hết, là chống đối, là không chịu. Đấy, đó là cái sai lầm đó. thờ cha thờ mẹ không cần phải làm những cái nghi lễ thủ tục giống như cái người cái thờ của Khổng Tử. Khổng Tử dạy cái thờ kêu bằng sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu chi chí giả. Lúc chết thờ cũng như lúc sống, nhưng mà sự thật là Khổng Tử là quyết liệt, cái lúc sống là thờ cha mẹ ghê gớm lắm, thiếu thảo đúng nghĩa. Khổng Tử, cái đạo lý của Khổng Tử đó, ta dạy hiếu thảo đúng nghĩa. Mà cái gương mẫu là Tất Mạnh Mẫu, là thầy Mạnh Tử đội gạo nuôi mẹ, nghèo khó mà nuôi mẹ. Nhiều vị đệ tử của Khổng Tử là hiếu thảo còn sanh tiền. Cho nên Khổng Tử là dạy con hiếu thảo tới cái lúc chết mới gọi là con thảo. Nhưng mà đạo Phật cái thì là vượt hơn cái nhận thức của Khổng Tử. Hiếu thảo nghi còn sanh tiền là quý, mà còn cái lúc chết rồi mà tỏ dễ hiếu thảo đó thì đạo Phật vượt qua cái đó. Cái đó không cần thiết nữa. Thì kiếp con người thì có sanh thì có già, có già thì có bệnh rồi có chết. Mà chết thì tùy theo cái nghiệp báo thiện ác mà cha mẹ họ sanh một thân khác, một cảnh giới khác, có thể sướng hơn đời này nếu mình biết tạo cái duyên lành cho cha mẹ mình, biết hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, hướng về với Tam Bảo mà ăn hiền ở lành tu nhân chính đức, thì cha mẹ mình cho mình tạo cái điều kiện cho cha mẹ mình hưởng được một cái hậu thân. Bởi vì đạo Phật chúng tôi không có bắt một cái thân của cái đời khác an lành hơn. Còn cái nghi lễ mà làm cái bàn thờ gọi là sự tử như sự sanh đó không cần thiết, nó là cái khác của đạo Phật. Cho nên mình không thờ cúng cái kiểu như đạo Khổng dạy, như dân gian tục lệ dân gian, nhưng mà không có nghĩa là mình bất hiếu. Mà cái hiếu của người đệ tử Phật là ngay lúc cha mẹ còn sống. Đấy, chỗ đó là cái chỗ học. Cho nên mình phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải thiền định, rồi mới nhận thức được cái chân lý. Chứ đạo Phật không có biểu tinh càng. Nghe là tinh càng là không phải đưa tinh Phật. Ồ, chỗ đó nó hay quá. Thành ra là vĩnh ly sinh tử đây có nghĩa là coi sự sinh tử rất nhẹ. Cái điều này tôi thành thật tha thiết nhắc với các người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia. Ngay trong lúc mình sinh tiền sinh hoạt mà mình phải tập, phải xem thường sự sinh tử. Tất nhiên là phải dè dặt trong cuộc sống. Mình không phải muốn cho mình chết, mình cũng phải đòi tự tử để làm gì. Nhưng mà phải tập nhận thức về cái chân lý vô thường. Vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ. Ngày cách đây, ngày hôm qua kia, tôi nghe cái tin là có một cái đệ tử nghi đang học cao đẳng của trường tôi. Nhưng mà thôi học hôm nay cũng được nửa năm rồi. Rồi về chùa ở đâu ở Sài Gòn, Tân Bình ấy, rồi chở cái huynh đệ thì về Mỹ Tho. Đúng xe một cái chết một lượt hai người. Thế thì tôi nghe chuyện đó là chuyện đáng thương đấy. Nhưng mà nó là chuyện đáng thương, nhưng mà để cái người học đạo á phải hiểu bình thường, chuyện bình thường. Bây giờ người ta thống kê là một ngày của mình ở trong cái đất nước mình là một ngày là 30 người trung bình mà về tai nạn giao thông. Thế thì đệ tử mình có trong đó cũng là chuyện bình thường đấy. Từ cái chỗ đó cho nên là mình phải nghĩ ra cái sự vô thường đó, của bản thân mình á, luôn luôn là đề cao cảnh giác. phải tập cho nó quen đi cái từ chết, tập cho nó quen đi cái từ chết, cái từ bệnh, cái từ chết cho nó quen đi. Và tập quen cho tới độ này là chết mà không hề có sợ. Bởi vì sao vậy? Vì vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ là chân lý. Vô thường bệnh già nó không hẹn với ai, sự sinh tử không hẹn với ai, có thể từng sát ra sinh diệt. Đây đây mình đang ngồi vậy, đây mình đang nói vậy này, chưa phải chết sống ở trong này liên tục với chứ bộ, chứ đâu phải nó bình yên đâu. Sát na sinh diệt, sát na vô thường. Do vậy mà đệ tử Phật là tư duy quán chiếu với nó rồi, nó quen lần rồi mình nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng lắm. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Kinh Đại Niết Bàn này, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, phải thấy cho rõ các hành pháp đều là pháp vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà mình tu tập mà mình diệt được cái ý niệm sanh diệt, nghĩa là sanh mình không có đam mê, diệt mình không sợ hãi, diệt được cái ý niệm sanh diệt thì mình có cuộc sống gọi là tịch diệt hiện tiền, nghĩa là mình an lành, tịch tỉnh, nhẹ nhàng ngay trong cuộc sống. Kinh Đại Niết Bàn đại tu tập như thế. Do vậy mà mình phải học cái chữ vĩnh ly sinh diệt, được bất sinh bất diệt. Bất sinh bất diệt đây có nghĩa là sự sinh diệt mà không có đam mê, không có lưu luyến. Đó là người thấy được Phật tánh. Vì duyên có ấy mà Bồ Tát tu hành tự hay trì giới chính chắn viên mãn mà không tìm hỏi lý do. Không cần tìm hỏi lý do. Như cái đoạn ta vừa đọc, trì giới thanh tịnh thì tâm không có hối hận. Không hối hận thì là có được an vui, có được an vui thì không có tội lỗi vân vân. Do vậy cho nên trì giới là một phương pháp tu rất là tốt. Để nó còn một câu nữa hay quá mà hết giờ rồi. Thôi mình đi.
Chúng thành Bồ Tát tại nguyện độ hiện nào vô tận đầy nhân đoạn tham không vô lượng đầy nhân hạnh phật đạo vô lượng vẻ nguyện thành